Đoạn nói về năng và cảnh, tức là năng tùy cảnh diệt, cảnh theo năng chìm, năng do cảnh năng, năng do năng cảnh, cảnh do, tức là cảnh do năng cảnh, năng do cảnh năng, tức là hai cái, năng là tâm, mà cảnh là pháp, hai cái là nó nương theo nhau mà nó sanh, rồi cũng thiếu một cái thì nó diệt. Thì ở đây ngài mới nói tiếp là muốn biết hai đoạn nguyên là một không, tức là nguyên văn là dục chi lưỡng đoạn nguyên thị nhất không, nghĩa là hai đoạn là hai đoạn gì. Đó, tức là đây là ngài giống như là kết lại ở trước á, muốn biết hai đoạn, hai đoạn tức là chỉ cho năng và cảnh đó, hay là tâm và pháp ở trước đó, không? Hai cái đó thì cũng giống là một không thôi chứ không có thật, không? Nghĩa là nói năng hay là nói cảnh hoặc là nói tâm nói pháp thì đó là hai cái nó đối đãi nhau, nghĩa là cái này đối với cái kia mà nó thành chứ không thể đứng riêng, nghĩa là không có một cái thể gọi là độc lập mà tồn tại. Như vậy thì hai cái đó, tức là tâm và pháp là thuộc về cái pháp nhân duyên, cho nên là nó không có thật, gọi là tánh không á, thì mình cũng không có gì phải bận lòng. Thì cốt là phải nhận rõ cái lẽ thật đó. Cho nên hai đây thì ngày kết là muốn biết hai đoạn đó thì nguyên là một không thôi. Nhưng mà cái một không này á thì cũng không phải là cái không của hư không, mà đây là chỉ cho cái không của tự tánh, không sáng suốt. Rồi một không thì đồng hai gồm cả muôn tượng. Muôn tượng tức là sum la vạn tượng đó, tức là một không đó tức là một mà nó gồm cả hai, rồi cả muôn tượng, tức là muôn tượng tức là mọi thứ sai biệt, rồi bao nhiêu những thứ sai biệt đó cũng không rời cái một không. Nhưng mà nghĩa là nói thì theo trên cái chữ nghĩa, nhưng mà hiểu mà cho thật kỹ á, thì cái chuyện này là cũng không phải là lý luận suông mà được. Mà muôn tượng tức là muôn thứ sai biệt, cái này cái kia, cái bàn cái ghế đồ cũng là thuộc, rồi cái cây cỏ đồ cũng là thuộc về muôn tượng hết, nhưng mà làm sao mà là gồm cả. Cho nên cái này là không phải là cái chỗ lý luận mà lại đây là chỗ thực nghiệm. Đúng á thì do cái tâm phân biệt của mình, nghĩa là tâm mình phân biệt rồi mình so đo tính toán đó, cho nên là mọi cái nó mới có giới hạn, tức cái này nó có giới hạn với kia, cho nên nó thành ra sai biệt, rồi nó ngăn cách đó. Từ cái sai biệt ngăn cách đó rồi mới chia chẻ, rồi có khi là tranh cãi nhau là cũng từ đó. Còn quên cái niệm phân biệt đi, tức là cái niệm mà phân biệt so đo đó để mà trả lại hay là trả về đó, trả cái tâm mà trở về nơi cái nguồn của nó, tức là cái nguyên thể ban đầu mà lục tổ gọi là chỗ mà khi chưa có một vật đó, thì ở trong đó có cái gì sai biệt. Nghĩa là khi mà trả tâm về nguyên thể ban đầu của nó, tức là chưa có, lúc mà chưa phân biệt đó, thì cái đó thì có cái gì mà gọi là sai biệt ở trong đó. Thì chính cái chỗ đó đó thì mới thấy được, gọi là mới gồm được muôn tượng, nghĩa là ở trong cái chỗ đó thì nó thật là nó sáng suốt, không có một hạt bụi hay là một cái mái lông gì mà có thể lọt ra ngoài được con mắt đó. Cho nên là thấy được đến chỗ đó đó thì mới gọi là thật là thấy đạo. Còn nói là người đó thấy đạo, tôi thấy đạo thế này thế kia mà còn phân đây kia, phân một hai sai biệt rồi đó, rồi tranh cãi hơn thua ở nhau, thì cái thấy đạo đó phải kiểm lại. Ở đây thì thấy đạo đây là một không gồm cả muôn tượng, mà quên cả cái tướng sai biệt, thì đó mới là thật thấy đạo. Như vậy thì cũng nói ngược lại, đạo là ở khắp nơi, không nghĩa là chỗ nào cũng có thể thấy được hết. Vì đây là gồm hết, không bởi vậy mà thiền sư thì các ngài có khi các ngài lấy mưa rơi thì cũng nói pháp được, lấy hoa đào hoa mai nở cũng nói pháp được, không cho đến là khi là suối chảy rồi chim bay đều là nói pháp được hết, thì không có chỗ nào gọi là ngăn cách. Còn mình với cái tâm phân biệt á, thì có khi nói pháp là phải nói ở trong kinh, không trong nghĩa là luận, còn ở ngoài cái chuyện mà gọi là mưa chuyện suối đồ, cái đó là cái vật thế gian thì làm sao mà nói pháp. Chính vì vậy mà thành ra ngăn cách. Cho nên ở đây là phải thấu suốt trở về cái một đó, cái chỗ ban đầu đó thì nó thông suốt hết, không có cho nào ngăn ngại. Ở trong nhà thiền có câu chuyện là có ông Tăng hỏi ngài Triệu Châu đó, hỏi ngài với Bạch Hòa Thượng lớn tuổi nhưng Hòa Thượng còn có mấy cái răng, thì ngài nói là có một cái, một cái răng. Thì ông Tăng hỏi một cái răng thì làm sao ăn tôm, hai cái thì còn nhai được, còn một cái làm sao ăn. Thì nếu mà người còn mắc kẹt một hai đó thì cũng không làm sao trả lời được. Một gọi là một cái thì làm sao mà nhai, có hai cái trở lên thì mới có nhai được, nhai được mới ăn cơm được, còn một cái thì nhai với cái gì. Thì ở đây cũng là gọi là mượn cái thế pháp, cái thế gian, nhưng mà nói thiền, nói Phật pháp. Thì ngài Triệu Châu là một bậc gọi là thiền sư đạt đạo rồi, thì chuyện đó là ngài đáp dễ dàng. Cho nên là hỏi một cái làm sao mà ăn cơm, thì ngài đáp là tuy một cái, không nhưng mà mỗi hạt nó đều nhai đến hết, nên nhai sạch hết. Đó. Thì chính là chỗ đó là cái chỗ này đó, nghĩa là mình phải sáng được, thấu suốt được cái một này, không thì thông suốt hết, không có cái nào mà ra khỏi cái đó, chứ có xem thường gọi là cái một này. Tức là một không đồng hai, gồm cả muôn tượng, chẳng thấy tinh thô thì đâu có nghiêng lệch, không nghĩa là thường thì mình cũng vậy, với cái tâm thế gian thì thấy cái này là tinh, cái kia là thô, không nhưng mà cái gì tinh cái gì thô, không thô tức là thô kệt là xấu, không mà còn tinh là tinh tế, không thì như vậy đúng ra thì sự vật thì tự nó nguyên là sự vật thôi, nó cũng đâu có tinh thô cái gì, cũng đều do tâm của người xen vào, nghĩa là tâm của mình xen vào đó rồi phân biệt, cho nên mới chia trả cái này tinh cái kia thô. Nhưng mà cái tâm đó, đó là cái tâm gì? Đó là cái tâm mà ở trước nói là cái tâm mà năng do cảnh, năng cảnh do năng cảnh đó, tức là cái tâm sinh diệt duyên theo cảnh, chính cái tâm đó nó mới có sanh ra phân biệt tinh thô. Còn quên cái tâm duyên đó đó, thấy không? À, trả về cho nó cái chỗ ban đầu của nó đó, thấy không? Thì mình nhìn cái gì nó cũng đều luôn luôn là mới mẻ. Nghĩa là tâm mình trả về cái chỗ ban đầu, cái chỗ nguồn của nó, thì lúc đó nhìn cái gì á thì nó cũng đều mới mẻ hết, đều sáng hết. Thì như vậy thì có cái gì mà gọi là tinh là thô? Và nếu mà như vậy thì đâu còn có cái thấy gọi là nghiêng lệch, nghiêng lệch bên này bên kia, hoặc là bên tinh bên thô đó. Cho nên ở đây mới nói là chẳng có tinh thô thì đâu, chẳng thấy tinh thô thì đâu có nghiêng lệch, không? Thì như vậy với cái bậc này hay là với cái trạng thái đó, không? Thì với cái tâm mà gọi là nguyên thể ban đầu đó đó, không? Thì mình nhìn ra thì mới thấy, nghĩa là cái gì nhìn trăng sáng, nhìn cảnh vật hay là nghe gió mát, hoặc là những cái trường hợp cả như đạp cái gai nữa cũng đều nó hiển bày cái ánh sáng vi diệu của thiền hết, nghĩa là không có gì tin sâu hết, nghe không? Thì như vậy mới thấy được nghe là ý nghĩa sâu xa của thiền, nó hiện bày khắp. Bởi vậy mà ngài Vân Môn khi mà đi hỏi đạo đó, gặp ngài Trần Tung Túc, thì bị ngài Trần Tung Túc ngài đóng cái cửa dập bằng chân đau thấu xương, không? Nhưng mà nếu mà với người khác á thì như vậy là thấy có tinh có thô thì lúc đó là phiền não á, không? Đau tức là đi học đạo, không? Mà rồi gặp ông thầy nghe đạo ông không có chỉ dạy mà ông còn nghĩa là làm cho nghĩa là dập bằng chân đau, thì như vậy là sanh phiền não liền chứ không có thấy được đạo. Còn trong khi ngài Vân Môn á thì ngay đó thì ngài lại ngộ đạo. Thì như vậy thì cho thấy rõ như vậy thì có cái gì tin mà gì thô, không? Nghĩa là tin thô là do cái tâm phân biệt của mình, mà tâm phân biệt đó thì nó có mang cái tình chấp ngã, do đó mà nó có sanh phiền não mà nó che lấp, không? Cũng vậy, câu chuyện mà cái ông cư sĩ với thiền sư, không? Thì ông cư sĩ này cũng gọi là học đạo, mà gọi là học thiền, mà gọi là cũng thiền, gọi là thiền trên môi đó, không? Cho nên là gặp thiền sư, ông thì ông đang cưỡi ngựa, không? Rồi gặp thiền sư thì hỏi với thiền sư là đi đâu, không? Thì ngài nói là đi nghĩa là đi về. Thiền sư hỏi ông chứ ông đi đâu, nó là ông đi về hay đi đến đạo tràng. Nghĩa là cư sĩ này đó, ông cư sĩ á, nghĩa là gặp thiền sư ở trên núi rồi đi xuống, rồi cái thì đi xuống núi đó, rồi trên đường đi về thì hỏi với thiền sư đi đâu, thì thiền sư nói đi về đạo tràng. Thì cái ông cư sĩ này đó thì ông cũng là thường là học đạo, rồi cũng đọc kinh đồ cũng nhiều, cho nên ông cũng hiểu. Ông mới hỏi trở lại là đúng là theo như là kinh Di Ma Cật đó, thì nó là đâu đâu cũng là đạo tràng hết, không? Vậy thì nghĩa là thầy nói về là về đâu, nó về đạo tràng thì nó đâu cũng đạo tràng hết thì về đâu. Thì nếu mà gặp cái người khác á thì kiểu đó là cũng không có nói được, không? Nhưng mà với thiền sư thì thiền sư biết là cái ông này cũng thuộc về cái ông gọi là học nói thiền, gọi là giống như thiền trên môi, không? Cho nên là ngay đó ngài mới nghĩa là đến gọi là đến gần đó, ngài mới tát cho một tát, ngài mới quở là cái kẻ vô lễ, đã là đến đạo tràng thì tại sao là không xuống ngựa, tức là nó nơi là đạo tràng, không? Thì vậy là đã là đến đạo tràng thì tại sao mà không xuống ngựa? Thì ông câm họng, ông không có đáp được. Thì như vậy tức là cho thấy là ông là cũng gọi là học học thiền trên chữ nghĩa, là cũng là còn bị cái thấy gọi là tinh thô, nó che đậy hết cái sáng suốt. Chứ còn nếu mà thật là cái tâm sáng suốt, không thấy rõ thì đâu đâu cũng là đạo tràng hết á, thì còn có chỗ nào gọi là thô là tinh? Mà đây ông nói là thô lỗ nè, là vô lễ tức là thô lỗ, không đã đến đạo tràng mà không có xuống ngựa. Đúng là đạo tràng là cái nơi thanh tịnh trang nghiêm, thì đến đó là phải xuống ngựa, sao không xuống ngựa thì đó là thô lỗ, không là vô lễ, phải không? Thì ông mắc kẹt cái chỗ gọi là tinh thô đó, cho nên rồi không đáp được. Chứ còn đúng ra thì với người mà sáng rồi, sáng suốt rồi thì đã thấy rõ đâu đâu cũng là đạo tràng hết, không thì còn có chỗ nào mà gọi là thô là tinh mà gọi là vô lễ hay là thô lỗ, không? Nghĩa là như vậy thì ngồi trên lưng ngựa cũng là đạo tràng rồi. Vậy thì có gì đâu mà gọi là vô lễ. Thì dễ, rất là dễ dàng đó, thì mình mới cho thấy đó là cái tâm mà nó còn gọi là nghiêng lệch đó. Đây gọi là cái tâm còn nghiêng lệch, cho nên rồi bị che, không có thấy được, không có sáng suốt được.